Hồi 51, liệu việc như thần. Phổ Thiết Hoa tự than: nhân vị tài tử, điểu vị thực vong. Biết vậy sao con người còn khổ, sao ta lại khổ, sao có người cứ khổ. Nữ nhân áo trắng bĩu môi: ngươi sợ? Phổ Thiết Hoa trừng mắt: tại hạ sợ, sợ gì? Nữ nhân áo trắng lạnh lùng: sợ ta giết ngươi chứ gì. Phổ Thiết Hoa bật cười lớn: bà xem tại hạ có phải là người sợ chết chăng? Nữ nhân điềm nhiên: ngoài mặt người có vẻ anh hùng, song trong tâm người vẫn sợ như thường. Bà không đợi nghe Hồ Thiết Hoa đáp làm sao, vỗ tay mấy tiếng, từ trên quỳ thuyền lập tức có mấy đại hán nhảy xuống, quân số vàng và châu ngọc trên lưng lạc đà. Hồ Thiết Hoa cao giọng: bà đừng quên, những vật đó đánh đổi Cực Lạc Tinh đấy. Nữ nhân áo trắng quay mình: ngươi định mang Cực Lạc Tinh trở về? Hồ Thiết Hoa đáp: tự nhiên. Nữ nhân áo trắng cười lạnh: thế là ngươi nghĩ ta không giết ngươi? Bằng vào đâu ngươi nghĩ như vậy? Hồ Thiết Hoa cao giọng: trừ ra tại hạ chết thì thôi, còn sống phút giây nào tại hạ còn nghĩ đến việc mang Cực Lạc Tinh trở về. Nữ nhân rủn vai: thế là ngươi muốn chết? Hồ Thiết Hoa trừng mắt không nói gì nữa. Hồ Thiết Hoa chờ chết, y nằm mộng cũng không tưởng lúc đó Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn đang ở gần y, theo dõi y từng cử động ngôn từ, bởi cả hai có mặt trong chiếc quỷ thuyền. Thuyền chẳng phải là con thuyền cũ, cả hai được chuyển sang thuyền này, thuyền của Thạch Quan Âm, vì Thạch Quan Âm muốn chiếu cố đặc biệt cả hai. Song cả hai lại không nhìn thấy Thạch Quan Âm. Hồ Thiết Hoa thì đinh ninh nữ nhân áo trắng là Thạch Quan Âm, thực ra nữ nhân chỉ là một đệ tử của bà ta, đóng vai bà, còn bà thì đã đi từ lâu, có ai biết được hành tung của bà. Bà đi bà đến như gió như mây, có đó rồi tan biến đó, vĩnh viễn chẳng có ai biết bà từ đâu đến, đến rồi đi về đâu. Bà đã đi, nhưng Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn còn đó. Cả hai ngồi trong cửa khoang thuyền, nhìn ra Hồ Thiết Hoa. Tự nhiên cả hai không thể nhích động, mà cũng chẳng dám lên tiếng, bởi họ biết rõ Hồ Thiết Hoa không làm sao giải cứu họ. Và lại nữ nhân áo trắng đã nói với họ như thế này: các ngươi có kêu la cũng vô ích thôi, bất quá các ngươi làm cho Hồ Thiết Hoa chết gấp, cho nên tốt hơn hết các ngươi câm miệng lại. Đợi gì nữ nhân phải nói như vậy? Nữ nhân không nói, Tiểu Phi cũng hiểu, hiểu, nhưng họ không câm miệng. Tiểu Phi thở dài: y bị rượu, rượu hại y. Cơ Băng Nhạn gật đầu: y không chết vì rượu, kể ra cũng là một sự lạ. Nhất Điểm Hồng tán: nhưng y đáng khen, y không sợ chết. Cơ Băng Nhạn cười lạnh: không sợ chết thì đáng khen làm sao? Kẻ ngốc kẻ điên là hạng người không sợ chết, nhưng kẻ đó đáng khen lắm à. Nhất Điểm Hồng so vai: dù sao kẻ không sợ chết vẫn hơn kẻ sợ chết, hơn nhiều. Tiểu Phi cười nhẹ: hai người tranh luận làm gì chứ, lần này y không thể chết, nhất định không thể chết. Cơ Băng Nhạn bĩu môi: bằng vào đâu ngươi cho rằng không ai dám giết y? Câu nói đó hắn buông ra gần như đồng thời với người áo trắng, giọng nói cũng giống, ý tứ cũng giống. Tiểu Phi hỏi lại: nếu nữ nhân áo trắng giết y thì còn ai mang Cực Lạc Tinh trở về? Chàng nghe bên ngoài, nữ nhân áo trắng tiếp: kẻ chết không thể mang Cực Lạc Tinh đi đâu cả, đòi Cực Lạc Tinh là không chết, chết là không thể đòi Cực Lạc Tinh, ngươi đòi cả hai làm sao được? Tiểu Phi mỉm cười nhìn Cơ Băng Nhạn: ngươi nghe bà ấy nói chứ? Chàng cũng chưa biết nữ nhân là đệ tử của Thạch Quan Âm, cứ tưởng là bà ta thôi. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng: sao ngươi biết là bà ta muốn cho lão hồ mang ngọc trở về? Tiểu Phi cười nhẹ: nếu không có người mang ngọc trở về thì cái kế lừa Quy Tư Vương tiết lộ bí mật làm sao thực hiện được? Cơ Băng Nhạn không tin là chàng đoán đúng, nhưng nữ nhân áo trắng đã trở về thuyền, thành ra hắn phải tin, bởi trở về thuyền là không hạ thủ, trở về thuyền để lấy viên Cực Lạc Tinh. Tiểu Phi thở dài lẩm bẩm: ta ước mong cái lão vương gia đó đừng quá hồ đồ mà đem bí mật tiết lộ ra ngoài, bởi ngày nào điều bí mật không còn bí mật nữa là ngày đó lão phải chết, ta sợ lão hồ cũng phải chết luôn với lão cho có bạn. Cơ Băng Nhạn lấy làm lạ: tại sao y phải chết luôn với quốc vương? Tiểu Phi giải thích: Thạch Quan Âm biết rõ không có phương pháp nào làm cho Quy Tư Vương mở miệng, nhưng bà ta hy vọng lão ta sẽ tiết lộ bí mật với lão hồ, mà cũng hy vọng luôn vương gia nhờ lão hồ làm một phương tiện, xong việc rồi bà sẽ hạ thủ. Chàng kết luận: bà để y sống là lưu lại cái phương tiện giúp bà thành công, thành công rồi bà hủy diệt luôn phương tiện đó. Cơ Băng Nhạn không nói gì, song vẫn cho chàng có lý và thầm ước mong Hổ Thiết Hoa thoát nạn. Hổ Thiết Hoa thoát nạn là khi nào Quy Tư Vương không tiết lộ bí mật. Một lúc sau, thuyền tiếp tục cuộc hành trình. Hổ Thiết Hoa hết sức kinh hãi, y không tin nổi là mình được sống sót, nhưng sự thực quá rõ ràng, vì y còn sống, Thạch Quan Âm không giết y hẳn không phải là không có lý do. Thạch Quan Âm không hạ thủ lại còn trao viên ngọc cho y và thủ tín. Hổ Thiết Hoa không thể đoán nổi sự tình. Đêm xuống dần dần, không khí càng lạnh, Hổ Thiết Hoa bắt đầu run, chất độc mất công hiệu dần, y cử động được nhưng vẫn còn yếu. Mấy con lạc đà hoảng sợ đã chạy mất hết, y làm sao vượt 50 dặm đường trở lại với Quy Tư Vương. Ban ngày còn đầy đủ công lực, chưa chắc gì y dùng sức người vượt nổi đoạn đường trên sa mạc, hà huống ban đêm mất cả khí lực. Cực Lạc Tinh đã trở về tay y rồi, phải thận trọng hơn. Cái lạnh càng lúc càng thấm vào da thịt. Hổ Thiết Hoa tìm cỏ khô, cành khô gom lại một đống, sau một tảng đá che khuất gió, lấy mồi lửa đánh lên đốt cháy. Tại sa mạc có một việc rất dễ làm là đốt lửa, bởi những vật gì sinh trưởng tại sa mạc đều cầm như khô ngay từ khi mới sinh. Bỗng y đứng lên, vì còn yếu y lại ngã xuống. Trong cái thoáng mắt đứng lên đó, y phát hiện phía trước có vật lạ. Y nhìn vật lạ đó chăm chú, thích thú hơn nhìn một nữ nhân khỏa thân. Vật lạ đó thật ra chẳng lạ gì, bất quá đó là vài đốm đen đen vàng vàng nằm trên mặt đá trắng. Vậy mà nhìn kỹ những đốm đó, mắt y sáng rực lên. Y cố gượng đứng, cố gượng bước tới, quan sát kỹ. Tuy không dành thuật cải sửa dung mạo, y cũng hiểu những vật đó rất cần cho thuật cải sửa dung mạo. Những vật đó là hai viên thuốc, một vàng một đen, bên cạnh còn có cục a dao. Tại sao giữa sa mạc này lại có những vật đó rơi rớt? Ai đi trong sa mạc lại mang những vật này theo mình? Bỗng y nhớ ra, Tiểu Phi đi đâu cũng có sẵn trong mình chiếc túi đựng vật dụng cải sửa dung mạo. Bất giác một ý niệm phát sinh, y cố gắng đẩy tảng đá qua một bên. Phải vất vả lắm y mới đẩy nổi tảng đá, vì công lực của y chưa phục hồi. Bên dưới tảng đá có chiếc túi đựng dụng cụ và vật liệu. Nhìn thoáng qua, y nhận ra ngay đó là vật của Tiểu Phi. Hơn nữa còn có một chiếc bình đựng phấn, mùi uất kim hương. Hổ Thiết Hoa mỉm cười nghĩ, đạo soái lưu hương, đi đến đâu là lưu mùi hương uất kim tại đó. Trong chiếc túi có một chiếc khăn phụ nữ, khăn thêu chữ Cúc. Hổ Thiết Hoa mỉm cười lại nghĩ, tặng vật của nàng công chúa đa tình, có lẽ nàng tên Khúc. Bên cạnh những chiếc túi có đôi phán quan bút, một chiếc giày thêu, một chiếc áo lót nữ nhân. Phán quan bút đó cũng là của Cơ Băng Nhạn. Hổ Thiết Hoa mỉm cười mừng rỡ nghĩ, cả hai đã gặp nhau rồi, ta còn lo sợ gì cho họ nữa. Trên đời này có mãnh lực nào áp đảo nổi họ khi họ hiệp với nhau. Y lấy làm lạ, chẳng rõ tại sao lại có chiếc giày thêu và chiếc áo lót. Y cầm chiếc áo lót lên đưa vào mũi người, y bật cười nhận ra mùi hương rất quen. Cái hôm y bắt hai nàng thiếp của Cơ Băng Nhạn dắt lên lưng ngựa đưa về khách sạn để bức bách Cơ Băng Nhạn, y ngửi mùi hương này, thì ra những vật này là của hai nàng đó. Cơ Băng Nhạn mang theo để nhớ nhung. Y mỉm cười cho là gã đa tình làm cái việc lầm cầm. Y trầm tư một lúc, tìm hiểu lý do khiến Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn cải sửa dung mạo. Có thể họ bị bức đuổi cấp bách như thế nào đó nên thay đổi dung mạo, mà chất thuốc dùng lại là thuốc đen thuốc vàng, như vậy họ đổi ra xấu xí. Một người đang đẹp muốn biến thành xấu xí, nếu không trốn chạy nữ nhân bám theo quấy nhiễu thì còn để làm gì khác hơn. Hổ Thiết Hoa gật gù lầm nhầm, đa tình, họ đúng là những kẻ đa tình. Bỗng có người thốt, đa tình dù sao cũng hơn vô tình chứ, phải không? Hổ Thiết Hoa giật mình quát, ai đó? Một giọng nói ấm dịu vang lên, Tiếp theo là một chàng cười trong trẻo: đường đường Hồ Đại Anh Hùng lại có cái gan quá nhỏ. Từ phía sau tảng đá, một nữ nhân bước ra. Hồ Tiết Hoa thở phào, cười khổ: sao công chúa không ở lại lều dạo đàn tỳ bà, đang đêm đến đây làm gì? Nữ nhân chính là tỳ bà công chúa. Tỳ bà công chúa bỗng trầm giọng: không có chi âm nghe thì đàn làm gì? Hồ Tiết Hoa lại hỏi: ngoài việc đàn ra, không có việc chi khác để làm à? Tỳ bà công chúa trừng mắt: ngươi đừng tưởng là ta chẳng có chi làm nên xong chơi giữa sa mạc ban đêm như thế này. Thử hỏi ngươi, trong giờ phút này ai mà không muốn cuộn mình trong chăn ấm? Nhưng vương phi đã nói với ta như thế này: cái vị hồ tráng sĩ đó tuy có võ công cao, nhưng bất quá cũng chỉ là một bị thịt, chẳng có hồn có chí gì cả. Biết đâu gã chẳng bị mấy gã võ sĩ lừa gạt, đoạt hết số vàng châu ngọc rồi giết luôn. Do đó vương phi sai ta theo dõi chiếu cố ngươi, cũng vì cái mạng rẻ tiền của ngươi đó mà ta bó cả giấc ngủ. Đừng tưởng ta thích ngâm mình giữa cái lạnh trên sa mạc. Nếu chưa mắc lừa, có thể Hồ Thiết Hoa không giận, nhưng đã bị lừa rồi, dù sao thì y cũng thẹn, thẹn thì phải giận. Y hét: tại hạ là bị thịt, còn công chúa là gì? Công chúa có lợi chi đó mà mỉa mai tại hạ? Tỳ bà công chúa điềm nhiên: đừng có làm oai với ta, lời nói đó có phải ta nói đâu, ta chỉ lặp lại thôi mà. Nếu ngươi không phục, cứ tìm người nói mà sừng sộ. Rồi nàng cười nói tiếp: ta chỉ sợ khi gặp người rồi, người lại chẳng dám sừng sộ. Hồ Thiết Hoa lặng người. Tỳ bà công chúa lại tiếp: ta đi theo hướng tây, chẳng thấy các ngươi đâu cả, làm ta phải đi quanh đi quẩn mãi giữa sa mạc, trong lúc ban đêm lạnh suýt chết người vậy đó. Mãi một lúc lâu sau ta thấy có ánh lửa, mới bảo những người đi theo ta đứng xa xa, để một mình ta đến đây xem sao. Hồ Thiết Hoa cao giọng: tại hạ không cần công chúa giải thích rườm rà, tại hạ biết cái tật của công chúa, cái tật rình rập do thám hành động của kẻ khác. Tỳ bà công chúa cũng cao giọng: ngươi đừng làm oai với ta, ta có đụng chạm gì ngươi đâu, ta có sinh chuyện với ngươi đâu. Nàng nhìn y chừng chừng một lúc, bật cười khan, cười một lúc lại dịu giọng thốt: ta có là vợ ngươi đâu, cứ mỗi lúc ngươi thấy ta lại làm hùng hùng hổ hổ. Hồ Thiết Hoa đỏ mặt. Tỳ bà công chúa nói tiếp: ngươi cứ giữ cái thái độ đó mãi với ta, bắt buộc ta phải nghĩ ngươi còn yêu thầm yêu lén ta đó. Vì ta không chịu lấy ngươi làm chồng nên ngươi hận, ngươi hằn học cho hả giận. Hồ Thiết Hoa sửng sốt nhìn nàng, bật cười lớn: lấy vợ mà lấy cái mẫu người như công chúa, thì chẳng biết tại hạ mỗi ngày phải phấn uất đến bao nhiêu lượt. Tỳ bà công chúa bĩu môi: lấy không được người ta rồi nói cho hung dữ để bỏ ghét, hử, rõ thẹn. Rồi nàng bước đến tảng đá ngồi xuống. Nàng lại lấy trong mình ra một chiếc bình rượu nhỏ, bình bằng bạc, mở nút rót ra chén nhấm nháp một mình. Nàng lầm nhầm nhưng cũng lớn tiếng đủ cho Hồ Thiết Hoa nghe: đêm lạnh thế này nếu không có rượu, chắc chắn phải đông người thành băng giá mất. Hồ Thiết Hoa cũng lầm nhầm: nếu có ai đó định mượn rượu chọc tức ta thì người đó lầm to, ta mắc lừa vì uống rượu, bây giờ thấy rượu là nhức đầu. Y nói thế chứ y có nhức đầu đâu, trái lại y còn nghe nhột nhạt ngứa ngáy khắp người và dạ dày nhít nhít như có trăm ngàn con sâu máy động trong đó. Mới gây gổ với nàng đó, bây giờ còn hỏi nàng làm sao để kiếm rượu uống, bắt buộc y phải chịu nhịn. Y quay mặt đi nơi khác, khỏi thấy bình rượu quá hấp dẫn. Tỳ bà công chúa vừa uống vừa chép miệng cố khêu gợi Hồ Thiết Hoa. Rồi nàng lầm nhầm: rượu cũng khá ngon đấy chứ, mới uống mấy hớp ta cảm thấy khoan khoái quá chừng. Hồ Thiết Hoa dằn lòng không nổi, cao giọng: nữ nhân mà uống rượu đến nghe ừng ực, xem ra bất lịch sự vô cùng, thực không nết na gì cả. Tỳ bà công chúa điềm nhiên: ta không nết na vậy đó, ta càng không nết na càng có người tức vì ta. Hồ Thiết Hoa tức giận và y khó dằn lòng trước cơn tức, chưa biết làm gì cho hả tức. Bỗng y nhìn chiếc khăn, đôi mắt y vụt sáng lên, y chụp lấy chiếc khăn trải rộng ra trước mặt, rồi lẩm nhẩm: lấy chiếc khăn này lau mồ hôi nước dãi, kể ra cũng được lắm. Tỳ bà công chúa vụt đứng lên, nhảy vọt tới: ngươi đánh cắp đâu chiếc khăn này? Hồ Thiết Hoa điềm nhiên: đánh cắp vào đâu mặc tại hạ, can gì đến công chúa? Tỳ bà công chúa run giọng: trả lại cho ta, trả mau. Hồ Thiết Hoa bĩu môi: trả, sao ta lại phải trả? Thế chiếc khăn này của công chúa à? Tỳ bà công chúa thẹn đỏ mặt: Của ta thì sao? Hổ Thiết Hoa rùn vai. Tại hạ hết sức kỳ quái. Tỳ bà công chúa trừng mắt. Tại sao kỳ quái? Hổ Thiết Hoa cười nhẹ. Tại hạ có nghe lão xú trùng nói là bị một con quỷ dạ xoa nào đó tự xưng là đa tình, tặng hắn chiếc khăn rách này, bắt hắn phải mang mãi bên mình. Hắn nói hắn bực vô cùng. Bỗng y nhìn thẳng vào mặt công chúa hỏi: Bây giờ công chúa đòi khăn, thế công chúa là quỷ dạ xoa chăng? Tỳ bà công chúa đỏ mặt hét: Câm, câm ngay, ngươi không phải là con người mà. Hổ Thiết Hoa điềm nhiên: Công chúa đừng làm oai với tại hạ. Lời nói đó đâu phải của tại hạ. Nếu công chúa không phục thì tìm người nói mà làm oai. Y bật cười ha hả tiếp: Chỉ sợ gặp người đó rồi công chúa lại chẳng nói được tiếng nào. Tỳ bà công chúa nhào xuống đất khóc ròng. Hổ Thiết Hoa giật mình, y chỉ muốn chọc tức nàng, trả đũa, ngờ đâu nàng quá thương tâm. Y bước tới cười vuốt thốt: Đừng thương tâm công chúa, tại hạ nói đùa đấy, tại hạ bịa chuyện mà. Tỳ bà công chúa cứ khóc, bất kể y nói gì. Hổ Thiết Hoa lại tiếp: Tại hạ nói đùa đấy công chúa, tại hạ đáng tội chết, đáng tội chết. Lão xú trùng không hề bảo công chúa là quỷ dạ xoa, mà hắn cũng chẳng bảo công chúa đa tình, tại hạ bịa ra đó. Công chúa vừa khóc vừa hỏi: Nhưng tại sao hắn lại vứt cái vật của ta đi? Hắn tùy tiện mà vứt vào nơi nào cũng được như vậy sao? Hổ Thiết Hoa đáp: Chỉ vì y muốn nói thật lắm. Đắn đo một chút rồi thuật lại sự tình. Đoạn y thở dài: Bây giờ thì công chúa muốn mắng tại hạ cách nào cứ mắng, mắng bằng thích đi. Xin công chúa đừng có khóc nữa. Tỳ bà công chúa đưa tay quệt ngang nước mắt thốt: Nếu ngươi thừa nhận là ngươi là một kẻ khốn nạn nhất đời thì ta sẽ không khóc nữa. Hổ Thiết Hoa cười khổ: Thì tại hạ đã chẳng nhìn nhận hay sao? Tỳ bà công chúa cắn môi: Ngươi thừa nhận, sao ngươi lại thở dài? Ngươi không can tâm chăng? Hổ Thiết Hoa đưa tay vuốt trong mũi, lẩm nhẩm: Can tâm, can tâm lắm công chúa. Tại hạ thừa nhận mình là một tên khốn nạn nhất. Rồi y mỉm cười tiếp: Nữ nhân mắng nam nhân là bị thịt thì chẳng sao, nam nhân cho nữ nhân là quỷ dạ xoa thì lại bị mắng, đau quá chừng. Tỳ bà công chúa hừ một tiếng: Chẳng đau gì cả, nam nhân không được quyền nói càn nói bướng. Nàng lấy bình rượu đặt vào tay Hổ Thiết Hoa, rồi nhìn sang những đồ vật do Hổ Thiết Hoa vừa moi lên. Nụ cười của nàng vụt tắt, mặt nàng biến sắc.